1. Đất Giang Tô, địa phương Nhuận Châu, cư dân sinh sống bằng nghề đánh cá bắt cua. Lớn bé rủ nhau bắt ếch, ác tập thành tánh. Toàn thôn chỉ có mình Khổng Bà, tuổi 70, là giữ giới sát. Bà vẫn còn sức dệt vải, kiếm tiền phóng sanh, thường khuyên người giới sát phóng sanh. Càn Long, năm Ất Mão, ngày 9 tháng 9, Nhuận Châu vỡ đê. Nước tràn mênh mông, nhà cửa cuốn trôi, người chết vô số. Trước ngày ấy một hôm, Khổng Bà dắt cháu lên núi lễ Phật, ở lại Ni Am nên thoát nạn. Tự tâm thì bao giờ chẳng có thần minh trợ phước. 2. Cũng đất Giang Tô, tại Ngô huyện, một phú ông gia tài tới số ức, sinh hoạt xa hoa. Một hôm mở đại yến tiệc, nhà bếp mua về một con ba ba rất lớn, định đem làm thịt. Bỗng thấy ba ba chảy nước mắt, không nỡ hạ thủ, bẩm với chủ nhân xin phóng sanh. Phú ông đã chẳng thương tình, lại giận dữ, cầm ngay dao bén chặt đầu ba ba. Đầu con ba ba rơi xuống đất, bỗng nhảy phóc lên cây đòn dông trên mái. Cả nhà kinh lạ. Thịt ba ba nấu ngon lành, chia làm hai phần. Một đem biếu chỗ tình thân, một đem đãi khách. Phú ông chỉ ăn vài miếng. Tức khắc thần trí hôn mê, thấy trên mái nhà đều là đầu ba ba, giường chiếu trướng màn cũng toàn là đầu ba ba. Phú ông nói, có hàng trăm con ba ba đang súng lại cắn ta. Cứ thế, 9 ngày 9 đêm, kêu la đau đớn mà chết. 3. Đất Giang Tô, vợ nhà họ Phạm bị bệnh lao trầm trọng sắp chết. Thầy thuốc đề nghị lấy óc 100 con chim sẻ làm thuốc, quyết khỏi bệnh. Chỉ một điều kiện là không được thiếu một con. Phạm công y lời, mua một lồng chim sẻ. Phạm bà nghe biết, liền mở lồng phóng cho cả 100 con sẻ bay đi. Chẳng bao lâu, Phạm bà dần dần khỏi bệnh, lại mang thai, sanh được một con trai tuấn tú. Thật là song hỷ lâm môn. 4. Minh Thần Tông, Vạn Lịch, năm Canh Sửu ở Trấn Giang. Quan tham tướng đi thuyền tới. Một binh sĩ bộ hạ bắt được một con nhạn, bỏ vào lồng để sau thuyền. Tại hư không, một con nhạn khác bay theo thuyền, kêu như gọi. Trong lồng, nhạn con thê thảm ngẩng đầu kêu theo. Thuyền đi trăm dặm, nhạn kia vẫn theo. Thuyền tới bến, nhạn con thò đầu ra ngoài lồng, lớn tiếng bi ai. Nhạn trên cao phóng xuống áp đầu vào con, không quản sợ những người chung quanh. Binh sĩ vội mở lồng cho cả hai đứa bay đi. 5. Tùy Hầu làm quan nhà Hán đi sứ nước Tề. Giữa đường gặp một con rắn bị khốn khổ ở trong cát nóng. Trên đầu có vết thương chảy máu. Tùy Hầu thương xót, lấy gậy đẩy rắn tới ven bờ nước, để rắn hồi lực sẽ tự bò đi. Việc quan xong về tới nhà. Đêm ngủ mê, Tùy Hầu có cảm giác đạp phải một con rắn. Sợ hãi tỉnh dậy, phát giác trên chiếu có một hòn ngọc châu sáng rực cả nhà. 6. Một bà kia rất thích thịt ba ba. Một bữa ngẫu nhiên mua được con ba ba lớn, giao phó cho chị bếp mổ nấu, rồi có việc phải ra đi. Chị bếp suy nghĩ, một đời ta sát sanh đã nhiều, nay ta quyết định phóng sanh con ba ba này, cam chịu đòn chứ không nỡ giết nó. Chủ nhân trở về đòi thịt ba ba, nữ tỳ bẩm bạch, vì con sơ ý nó chạy đi mất rồi. Chủ nhân vớ ngay cái roi, đánh túi bụi, cho đến hả giận mới thôi. Chị bếp đau như tử. Về sau, chị mắc bệnh ôn dịch nặng. Bà chủ sợ chị chết trong nhà, bảo người bế chị ra nằm ở nhà sàn bên bờ ao. Về chiều, hốt nhiên con ba ba bơi tới, vào chiếu của chị. Thân đầy đất bùn leo lên thân chị. Trát bùn đến đâu, chị bếp mát mẻ đến đấy. Bệnh khỏi. Chủ nhân kinh ngạc. Không thuốc sao khỏi? Chị kể chuyện thật. Chủ nhân không tin, nhưng về sau, ba ba thường ra với chị bếp. Bà chủ đích mắt trông thấy. Từ đó cảm động, không bao giờ ăn thịt ba ba nữa. 7. Lý Bảo Văn thiên tính nhân từ, ái hộ động vật. Gặp ai bán các thủy tộc đều mua thả về sông. Bỗng trong mình mọc cái nhọt độc. Một đêm, mộng thấy một đàn cá nhả giải vào mụn. Bảo Văn tự thấy khoan khoái, từ đó khỏi bệnh. 8. Triệu Tống, Thẩm Hoa làm tri huyện, Kiền Thành tin tưởng Phật giáo, nghiêm cấm địa phương trăm họ không được chài lưới ở sông. Có chiếu chỉ gọi Thẩm Hoa về triều đình. Thẩm Hoa mộng thấy vô số các loài cá đến khóc, nói tiếng người. Nhân giả từ bỏ bản địa, bọn chúng tôi sẽ bị giết hại. Thẩm tỉnh dậy lấy làm kỳ dị, cầm bút viết mộng ngư ký. Đinh Ninh dặn dò vị quan thay mình bảo vệ thủy tộc. Ngày Thẩm ra đi, tất cả sông hồ khắp huyện đều phát ra tiếng khóc như tiễn đưa cha mẹ. Nhân dân tự tai nghe đều ngạc nhiên cảm thán. 9. Một lão đánh cá gánh nhiều rùa đi làm thịt. Tín đại sư mua tất cả, đem lên chùa Phổ Đà thả vào ao phóng sanh. Một năm hạn hán, ngũ cốc không sanh, nhân dân sợ hãi, bàn nhau giết vật tế trời cầu mưa. Tín đại sư dạy rằng, giết hại sinh linh là bội nghịch thiên lý. Hành vi tàn bạo, chẳng những không cầu được mưa, mà tạo tội còn chiêu vời tai ương. Nếu các người giữ giới sát tha vật, ta vì các người cầu mưa. Nhân dân nghe lời đạo lý, cảm nhận, thỉnh sư lập đàn cúng tế. Sư liền sửa soạn hương đàn, kiền thành cầu nguyện. Quả nhiên mưa giáng, ai nấy vui mừng, nhiều người vâng theo không sát sanh. 10. Triệu Minh, Liên Trì đại sư thấy người ta bắt vô số rết, thương tình mua thả đi. Một bữa kia, đông các bằng hữu họp bàn. Bỗng trên tường hốt nhiên xuất hiện một con rết, mọi người tìm cách đuổi, nó cứ thản nhiên không đi. Đại sư nói, có phải rết được phóng sanh đó không? Vì tạ ân mà đến phải không? Nếu phải thì nghe pháp đây. Tất cả hữu tình duy tâm mà thành hình. Tâm địa độc ác hóa thân hổ lang. Tâm địa giận dữ thành loài rắn rết. Nếu trừ tâm oán hại sẽ thoát thân này. Đại sư nói xong, rết men tường đi ra. Tại tòa, ai cũng khen là hiếm có. 11. Nhân quả thập lục chép rằng, đời Thanh Nhân Tông, cuối năm Gia Khánh, tỉnh Hồ Bắc, thần thức Từ Lân tiên sinh vào Minh Phủ, trở về Dương Thế kể chuyện. Một ông chuyên ăn thịt trâu và một ông chuyên giết trâu cùng bị bắt, quỳ dưới tòa. Ông kia nói, Nếu người này không giết trâu thì tôi đâu có ăn. Ông này vội cãi, nếu người kia không ăn thì tôi đâu có giết. Vua Diêm Vương giận nói, trâu bò lao khổ vì người cày ruộng kéo xe nuôi sống loài người, đã không cảm ơn lại còn nhẫn tâm giết ăn. Nhiều người ăn thì giết nhiều, không ai ăn thì không có giết. Tội giết tàn nhẫn, cho vào địa ngục. Ham ăn thịt trâu, cho đầu thai làm thân trâu.